Chương trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Lê Phương, Trà Duyên và Mỹ Kình xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Thay mặt những người thực hiện chương trình hôm nay, Lê Phương xin kính chúc quý thầy cô và tất cả các bạn có một ngày làm việc và học tập vui vẻ. Hôm nay là thứ ba, ngày 24 tháng 10 năm 2017. Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh được thực hiện bởi câu lạc bộ truyền thông gồm những nội dung chính sau: sinh viên Đại học Trà Vinh tham dự tọa đàm về phẩm chất đạo đức phụ nữ thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa; chuyên mục văn hóa ẩm thực thưởng thức món bánh bèo Huế; chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường; và cuối cùng là bản tin thông báo. Xin kính mời quý thầy cô và tất cả các bạn cùng lắng nghe. Sinh viên Đại học Trà Vinh tham dự tọa đàm về phẩm chất đạo đức phụ nữ thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Sáng ngày 18 tháng 10, trên 200 sinh viên các khóa tham dự buổi tọa đàm về phẩm chất đạo đức phụ nữ thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa do Hội Liên hiệp Phụ nữ Trà Vinh, tỉnh đoàn Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh phối hợp tổ chức. Bà Thạch Thị Dân, Phó Hiệu trưởng nhà trường đến dự. Buổi tọa đàm diễn ra tại hội trường E21-105 trường Đại học Trà Vinh. Các sinh viên được giao lưu cùng ba diễn giả đến từ ba đơn vị, gồm bà Thạch Thị Dân, Phó Hiệu trưởng nhà trường, bà Nguyễn Thị Mười, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Trà Vinh và ông Lâm Hữu Phúc, Phó Bí thư tỉnh đoàn Trà Vinh. Tại buổi tọa đàm, bà Nguyễn Thị Mười đã chia sẻ vai trò quan trọng của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Bà đã chỉ ra bốn phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam hiện nay là tự tin, tự trọng, trung hậu và đảm đang theo nghị quyết của Đảng. Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, ngoài những đức tính công dung ngôn hạnh được lưu giữ của ông cha ta trước đây, người phụ nữ ngày nay còn có thể đảm đương những công việc ngoài xã hội. Nhiều câu hỏi giao lưu của các sinh viên tại buổi tọa đàm được các diễn giả trả lời thấu đáo, giải đáp cho câu hỏi việc xây dựng bốn phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang cho người phụ nữ Việt Nam ngày nay mang lại những lợi ích gì. Bà Nguyễn Thị Mười chia sẻ, phụ nữ Việt Nam ngày nay đang sống trong một xã hội tiến bộ, thực hiện bình đẳng giới sẽ kéo theo việc thay đổi những đức tính cần có của người phụ nữ. Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang là bốn phẩm chất cơ bản và không thể thiếu của người phụ nữ hiện đại, giúp họ rèn luyện để đáp ứng kịp thời những yêu cầu của xã hội, nắm bắt cơ hội và vượt qua những thách thức trước các vấn đề tiêu cực của xã hội mới. Khi được sinh viên hỏi về vai trò và phương pháp rèn luyện giữa đức và tài cho người phụ nữ hiện đại, ông Lâm Hữu Phúc chia sẻ, đức và tài là hai yếu tố cần được xây dựng song hành vì cần thiết cho sự phát triển và thực hiện bốn phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu và đảm đang. Phó Bí thư tỉnh đoàn nhấn mạnh, phụ nữ ngày nay, nhất là sinh viên, học sinh cần ra sức học tập rèn luyện bản thân nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Những phụ nữ đã có gia đình phải biết linh hoạt sắp xếp giữa công việc ở nhà và ngoài xã hội, chăm lo nuôi dạy con, kính trên nhường dưới, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống cộng đồng và biết gìn giữ nâng cao sức khỏe.
Ôi, đói bụng quá đi.
Hãy đến với nhà hàng văn hóa ẩm thực.
Đến với nhà hàng văn hóa ẩm thực để làm gì?
Bạn có biết có những đặc sản vùng miền,
các món ăn vặt đang hot trong giới trẻ,
những món ăn nổi tiếng trong và ngoài nước,
bạn là người yêu thích nấu ăn
hay bạn là người thích tìm hiểu văn hóa ẩm thực Việt,
tất cả sẽ có trong chương trình Văn hóa ẩm thực.
Văn hóa ẩm thực, nơi ẩm thực được lên ngôi,
cùng tìm hiểu về lịch sử, công thức chế biến, hương vị của các món ăn,
kích thích vị giác thật đã và thật cool.
Ngay bây giờ là
Văn hóa ẩm thực.
Văn hóa ẩm thực lên ngôi. Trà Duyên mến chào tất cả các bạn. Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại được gặp nhau trong chuyên mục văn hóa ẩm thực. À, mà các bạn đã từng đến Huế chưa? Huế không chỉ đẹp và thơ mà còn có nhiều đền miếu và lăng tẩm. Huế là xứ sở của nhiều món quà bánh bình dân do bàn tay khéo léo và đảm đang của những người bà và người mẹ, người chị làm ra. Trong số quà bánh bình dân đó, món bánh bèo Huế là một món ăn rất là dân dã và trong những năm gần đây nó đã trở thành một món ăn đặc sản của xứ Huế. Các bạn đã từng thưởng thức món ăn này chưa? Nếu mà chưa thì hãy cùng Văn hóa ẩm thực khám phá món ăn tuyệt vời này nhé. Đúng như là cái tên giản dị của nó, hình dáng bánh bèo hao hao giống lá bèo xanh. Bánh bèo nhắc nhở người ta nhớ về đồng ruộng, về cái thổ thiếu thời, được theo mẹ đi bắt từng con tôm, con cá, đùa nghịch với đám bèo trên những làng ao lấp lánh ánh nắng. Xưa kia thì người ta thường nói những ai quen biết nhau bất ngờ trên đường là bèo nước gặp nhau. Nhưng ngày nay món bánh bèo cũng đã trở thành một sợi dây liên kết những tâm hồn ưa ăn uống ở khắp mọi nơi, tao ngộ về một chốn, ấy là những quán bánh bèo xứ Huế. Nếu bạn có dịp đến Thừa Thiên Huế, bạn cũng sẽ thấy bánh bèo khác hẳn ở mọi nơi. Bánh bèo ở nơi đây mới thực sự giống như là hình dáng của lục bình nổi trôi trên dòng nước mênh mông và vô định. Gia vị của bánh là tôm giả nhỏ, một ít dầu thực vật tưới lên chén bánh trước khi ăn. Thưởng thức bánh bèo đúng cách lại là phải ăn bánh trong từng chén nhỏ, chứ không phải bày ra đĩa như đa số các loại bánh bèo mà ta từng được biết. Bánh bèo được làm không khó, nguyên liệu làm bánh chỉ là rạo xay thành bột mịn, đem ngâm nước vài phút để có độ dẻo lỏng vừa phải, sau đó múc vào từng chén nhỏ, xếp vào vỉ đem hấp chín bằng hơi. Khi cho bánh thêm gia vị như là tôm năm nhuyễn, hành lá và tép mỡ, chan một ít dầu béo thực vật lên chén bánh trước khi ăn. Màu trắng của bánh có vẻ rất là tinh khiết, cùng với màu hồng tươi rực rỡ của nhị tôm, tạo cho khách ăn một cảm giác rất vừa mắt và ngon lành. Người ăn thì cầm thanh tre nhỏ và mỏng làm dao để nạo bánh bèo ở chén, nhẹ rưới chút mỡ nước lên bánh rồi rắc tôm và mỡ lên trên. Bánh bèo ăn ngon nhất là nước chấm, có tỏi ớt và được pha rất khéo léo, khiến người ăn đôi khi có thể húp nước chấm mà không sợ mặn. Nước chấm bánh bèo được chế biến rất là công phu, nước chấm nguyên chất hòa với mỡ, đường, tỏi và ớt được nấu từ tôm tươi nên rất là ngon. Nước mắm chấm vừa có vị ngọt của tôm, vị béo của mỡ, vị cay nồng hòa quyện của ớt với những chiếc bánh bèo thơm ngon tạo nên một cảm giác không thể nào quên khi bạn thưởng thức. Không biết là bánh bèo có từ bao giờ và xuất xứ ra sao, chỉ biết ngày nay bánh bèo đã trở thành một món ăn rất đặc sản của người dân xứ Huế và đã trở thành một nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của người dân nơi đây. Từ những lễ hội lớn, ngày Tết và ngày giỗ cho đến những bữa cơm dân dã, những bữa ăn thân mật đãi khách phương xa, tất cả đều có sự hiện diện của bánh bèo trên mâm cỗ. Thưởng thức bánh bèo Huế đúng nghĩa phải là bánh được làm trong từng chén nhỏ và được xếp lên trên những cái mài tre, được thưởng thức những chiếc bánh bèo thơm ngon bên dòng sông Hương Thanh Bình, lắng nghe các bậc tiền bối ca những câu hò quê hương trong trẻo mà mượt mà, đó mới thực sự là tinh hoa của văn hóa Huế. Bánh bèo Huế ngoài màu sắc vị đậm đà còn cho ta hương vị của đồng nội, khiến ai đã một lần có dịp đến Huế ăn bánh bèo sẽ nhớ mãi không bao giờ quên. Trong các bữa cơm cung đình của người Huế xưa và nay, bánh bèo đã trở thành một món ăn không thể thiếu. Điều đó đủ thấy sức hấp dẫn kỳ lạ của loại bánh bèo dân dã này ở nơi mà dòng sông Hương thơ mộng chảy qua. Và đến đây, Duyên xin nói lời chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.
Chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ vào bờ vai, chạm nhẹ vào đôi môi, ngày mai xa anh rồi. Chạm nhẹ vào trí nhớ, chạm nhẹ vào cơn mơ, mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ. Anh yêu cô gái nhỏ bé, tin vào những lời bài hát, tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn. Anh yêu cô gái năm ấy, tin vào những điều phiền vọng, rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời. Thời gian xóa đi những ngày thơ, những điều vội vàng như trong giấc mơ, để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ. Một mai sớm kia em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ ai, thì đừng vội khóc hay siết tay anh nơi em bình yên. Nếu môi em chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao, đừng ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể vỗ về. Đừng tin nếu chia tay anh ta nói rằng mình không xứng đáng với em, và đừng vội khóc anh vẫn ở đây cho em bình yên. khẽ tim anh một chút thôi, mai xa rồi. Chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ vào bờ vai, chạm nhẹ vào đôi môi, ngày mai xa anh rồi. Chạm nhẹ vào trí nhớ, chạm nhẹ vào cơn mơ, mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ. Anh yêu cô gái nhỏ bé, tin vào những lời bài hát, tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn. Anh yêu cô gái năm ấy, tin vào những điều viển vông, rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời. Thời gian xóa đi những ngày thơ, những điều vội vàng trong giấc mơ, để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ. Một mai sáng kia em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ ai, thì đừng vội khóc hay siết tay anh nơi em bình yên. Đừng hốt nếu muốn em chút quên dư vị ngọt ngào hai ta đã. Đừng ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể vỗ về. Đừng tin nếu chia tay anh ta nói rằng mình không xứng đáng với em. Và đừng vội khóc, anh vẫn ở đây cho em bình yên. Thời gian xóa đi những ngày thơ, những điều vội vàng như trong giấc mơ, để lại những cơn đau u vơ chẳng còn bất ngờ. Một mai sáng kia em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ ai, thì đừng vội khóc hay siết tay anh nơi em bình yên. Đừng hôn nếu môi em chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao. Đừng ôm nhau tay anh ta nói rằng mình không xứng đáng với em. Và đừng vội khóc, anh vẫn ở đây cho em bình yên. Chạm khẽ tim anh một chút thôi, mai xa rồi.
Đuối nước, vấn đề sức khỏe cộng đồng không nhỏ. Đuối nước, một tai nạn rất thường gặp trong cộng đồng dân cư, nhất là nơi nhiều ao hồ, sông ngòi hay các bãi tắm biển. Tuy nhiên, vấn đề y tế công cộng này vẫn thường bị thờ ơ. Thông tin đuối nước được tổng hợp chưa được thống nhất ở tất cả các nước, nhưng theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Phòng ngừa Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, cùng nhiều nghiên cứu khác cho biết, đuối nước là nguyên nhân đứng thứ hai gây tử vong ở các trường hợp tử vong do chấn thương trong nhóm trẻ dưới 15 tuổi. Trẻ dưới 5 tuổi và thanh thiếu niên giữa độ tuổi 15 đến 24 chiếm tỷ lệ đuối nước cao nhất. Tại Việt Nam, theo thống kê của Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế từ năm 2005 đến năm 2010, cho thấy đuối nước là nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở Việt Nam và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và thanh thiếu niên. Các yếu tố nguy cơ làm tăng đuối nước có thể bao gồm tuổi, giới, mức độ kỹ năng, điều kiện sức khỏe và các tác nhân như sử dụng rượu và ma túy, điều kiện kinh tế xã hội, yếu tố địa lý, khí hậu thời tiết có thể dẫn đến việc gia tăng đuối nước. Một số đặc điểm dịch tễ học đuối nước. Đặc điểm tuổi, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, trong độ tuổi từ 15 đến 44 thì đuối nước là nguyên nhân thứ 10 gây tử vong. Tại Việt Nam, đuối nước là nguyên nhân tai nạn thương tích gây tử vong hàng đầu 48% ở lứa tuổi 0 đến 9 tuổi. Theo thống kê của Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế, tỷ suất tử vong chung do đuối nước ở trẻ em là 12,2 trên 100.000 trẻ. Trẻ em trong độ tuổi từ 0 đến 4 có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất 35,2%. Tiếp theo là độ tuổi từ 5 đến 9 24,6% và 10 đến 14 chiếm 24%. Và thấp nhất là ở nhóm tuổi từ 15 đến 19 chiếm 16,3%. Đặc điểm giới, thống kê tại Mỹ cho thấy có một tỷ lệ cao bất thường những nạn nhân bị đuối nước là nam giới ở tuổi thanh thiếu niên, bao gồm cả những tai nạn bất ngờ. Tại Úc, nam giới bị tử vong do đuối nước nhiều hơn nữ giới ở mọi lứa tuổi. Gần 80% trường hợp tử vong do đuối nước là nam giới. Đặc điểm địa lý, kinh tế xã hội. Theo các báo cáo của Hiệp hội Cứu hộ Hoàng gia Úc, thì 10 đến 19% số trường hợp đuối nước xảy ra ở biển. Tại Việt Nam, 59% số trường hợp đuối nước xảy ra ở sông và suối, 28,2% ở ao, 7,7% ở biển và 5,1% xảy ra trong nhà. Có sự khác biệt lớn trong phân bố của tình trạng đuối nước theo khu vực. Ở những nước có mức thu nhập thấp và trung bình, đuối nước cao gấp 6 lần so với các nước có thu nhập cao. Đặc điểm sức khỏe, kỹ năng bơi, sử dụng rượu, bia. Kết quả điều tra ở khách du lịch do nhóm nghiên cứu bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng trung ương tại Sầm Sơn cho thấy xảy ra đuối nước gặp nhiều nhất là do bệnh lý tim mạch, huyết áp cao, uống nhiều rượu bia 97,1%. Không biết bơi là nguy cơ quan trọng qua đánh giá nhanh của UNICEF ở một số trường tiểu học thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Chưa đến 10% học sinh có thể bơi được khoảng cách 25m. Nghiên cứu cho thấy tham gia bài học bơi đúng cách có thể làm giảm nguy cơ đuối nước ngay cả ở trẻ từ 1 đến 4 tuổi. Trong số vị thành niên và người lớn tuổi bị chết do đuối nước, liên quan các trò giải trí dưới nước có tới 25% đến 50% dùng rượu, là nguy cơ chính lên tới 50% đuối nước ở trẻ nam vị thành niên.
Thông báo về du học Mỹ năm 2018, Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam xin gửi đến quý phụ huynh và các em học sinh thông tin về du học Mỹ năm 2018. Một, chương trình phổ thông trung học không nội trú, học phí và ở nhà người Mỹ là 20.000 USD đến 25.000 USD, yêu cầu điểm SLAP hoặc TOEFL IELTS. Phổ thông trung học nội trú, học phí và nội trú là 45.000 đến 60.000 USD, xin học bổng và gia đình đóng 20.000 đến 35.000 USD, yêu cầu điểm SAT và TOEFL. Một số trường chấp nhận miễn SAT nếu điểm học môn toán tốt. Thi SAT vào ngày 12 tháng 11, học sinh nên đăng ký thi hai lần và chọn điểm cao để gửi cho trường. Phỏng vấn các trường phổ thông trung học nội trú về Việt Nam trong tháng 10 và tháng 11, văn phòng sẽ bố trí cho học sinh phỏng vấn trực tiếp với trường, vì thế học sinh sẽ có nhiều cơ hội xin học bổng. 2. Chương trình đại học công lập loại khá và tốt cùng chung tay, học phí và nội trú là 20.000 USD, yêu cầu TOEFL hoặc IELTS. Đại học công lập loại khá vùng Cali, học phí và nội trú là 28.000 USD, yêu cầu về TOEFL. Đại học công lập loại tốt vùng miền Nam, học phí và nội trú là 28.000 USD, yêu cầu về TOEFL, có học bổng 4.000 đến 8.000 USD. Đại học công lập loại tốt vùng Đông Bắc Mỹ và Cali, học phí và nội trú là 38.000 đến 45.000 USD, yêu cầu về TOEFL, không học bổng. Đại học tư thục tại Mỹ, học phí và nội trú là 55.000 đến 60.000 USD, học bổng từ 10 đến 100% tùy vào sự cạnh tranh của hồ sơ nhập học. Thi start vào ngày 5 tháng 11, ngày 3 tháng 12, học sinh nên đăng ký thi hai lần và chọn điểm nâng cao để gửi đến các trường đại học. 3. Chương trình cao đẳng cộng đồng, học phí và tự thuê nhà ở là 20.000 USD trên năm. Học sinh nộp đơn từ Việt Nam, 70% trượt visa vì lý do người ta nghĩ sang Mỹ không phải đi học nghiêm túc. Nếu nộp đơn vào đại học là 90% đạt visa. Học sinh đã học 1 đến 2 năm tại phổ thông trung học Mỹ, 80% đạt visa. Trường cao đẳng cộng đồng có 70% là sinh viên quốc tế và người mới nhập cư vào Mỹ. Chi phí của cao đẳng cộng đồng bằng chi phí của đại học nên học sinh Việt Nam đi học vào đại học tốt hơn vì vấn đề visa an toàn hơn, chỗ ở nội trú trong trường thuận tiện hơn và môi trường học tốt hơn. Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh, trường loại khá tốt là 22.000 đến 30.000 USD trên năm, yêu cầu về TOEFL hoặc IELTS. Mọi thông tin liên liên hệ với Văn phòng Giáo dục Việt Mỹ, số điện thoại Hà Nội 0944 990 618, Thành phố Hồ Chí Minh 0944 880 618.
Và sau đây xin mời tất cả các bạn cùng đến với 2 phút giới thiệu thông tin sản phẩm và dịch vụ sinh viên. Giặt sấy Hana Trà Vinh là dịch vụ giặt sấy cao cấp đầu tiên tại Trà Vinh với những cam kết như sau: giặt sấy riêng cho từng khách hàng, không giặt chung đồ với khách khác. Ngoài ra còn tách đồ màu và đồ trắng giặt riêng. Bên cạnh đó, quần áo được giặt sấy khô nhanh trong vòng 4 giờ đồng hồ và giao nhận miễn phí trong nội ô thành phố Trà Vinh, đảm bảo dịch vụ chăm sóc quần áo chu đáo nhất và mang đến cho bạn sự hài lòng nhất. Bạn có thể gọi 0971 780246 để có thể trải nghiệm ngay dịch vụ của chúng tôi. Facebook giặt sấy Hana Trà Vinh, địa chỉ số 39 đường Dương Quang Đông, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, gần cầu Long Bình 2. Giặt sấy Hana Trà Vinh, hài lòng và tín nhiệm.
Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thu âm đầu hồi giảng đường 1, khu 1 trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.